Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Xin lời của Chúa được tôn cao, chính Ngài được tôn cao, và xin hạ lòng của chúng con xuống. Bây giờ này xin Chúa đến với lòng của chúng con, phán với trong lòng của chúng con. Chúng con như Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy phán, chúng con là kẻ tôi tới Ngài sẽ lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi đang kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Good morning, congregation.
Có hai vợ chồng đi xe. Người vợ lên tiếng: Anh có còn nhớ ngày mình hẹn hò không? Chúng ta thường ngồi cạnh nhau khi mình lái xe, đã nhớ không?
A husband and a wife were driving together on the road. The wife says to the husband, "Hey, do you remember the days when we were dating? We used to sit next to each other while we drove."
Anh luôn quàng tay của em, còn em thì tựa đầu vào ngực anh, và em cảm thấy mình được yêu thương rất là nhiều. Bây giờ kìa.
You would have your arms around me, and I would lay my hand on your shoulder, and I felt so loved. Yet now, look at the distance between us. Yet the husband replied, "Who moved?"
Tâm tối của hôn nhân cũng như là đêm tối của linh hồn nó đến bởi có một cái khoảng cách, và khoảng cách đen tối đó chính khi Đức Chúa Trời đã rời ra.
Just like the darkness of marriage, as the darkness of the soul is there because there's a hole of distance, this darkness is because God has moved.
Cái chữ Đức Chúa Trời đã rời ra ở đây, hẳn nhiên Đức Chúa Trời vẫn ở bên chúng ta, nhưng linh hồn của chúng ta dường như là không có thể kết nối với Ngài. Chúng ta không cảm nhận như là có một sự im lặng từ Đức Chúa Trời.
Now when we use the phrase God moves, it actually refers to the fact that God is still there with us, but for us, our souls, we cannot reach him or feel him, as if there is a silence from God.
Chúng ta cảm nhận như là mình không muốn đến nhà thờ nữa, và rồi chúng ta nhờ người khác cầu nguyện vì mình không có còn muốn cầu nguyện và cũng chẳng có thể cầu nguyện được nữa.
And when we have that darkness, we feel as if we don't want to go to church anymore, or we would have to ask someone else to pray for us because we can't even pray anymore.
Đêm tối của linh hồn là cái căn bệnh trầm cảm. Có lúc nó sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta và nó gây cho chúng ta cái khủng hoảng của đức tin. Và rồi chúng ta phải học cách để đối diện với nó. Chúng ta sẽ vượt qua nó, hoặc là chúng ta sẽ bị đánh gục bởi nó.
The darkness of the soul is an element of depression, and it's a crisis of faith that we suffer as Christians from time to time. And we either need to learn how to face it and survive it, or we will be defeated by it.
Đức Chúa Trời không muốn chúng ta sống trong cái tình trạng mà suy thái, thoái tâm linh như vậy. Mà Kinh Thánh mở cho chúng ta thì chúng ta nhìn vào cuộc đời của Gia-cốp. Mà trong cái sự mặc khải của thiên thượng, Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta, Ngài công bố Ngài là Jehovah Sama, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở đây, hiện ở đây với lời hứa này: ta ở cùng ngươi.
God doesn't want his people to be living in a state of spiritual depression. The Bible, it opens up to us up to see the life of Jacob in a divine revelation. God declared that he is Jehovah Shama, which means Jehovah is here, and with the promise that I am with you.
Và cái sự xác định của sự hiện diện của Thiên Chúa này đã làm cho đã xóa tan đêm tối của linh hồn của Gia-cốp, và chúng ta biết là cái bản chất tâm linh, cái bản chất con người ông nó dần dần thay đổi tại Bê-tên. Rồi ông từ cái sự khủng hoảng đó, ông trở sang thờ phượng và ông bước vào trong một mối liên hệ với đấng liên kết sống giữa Thiên Chúa và con người.
And it is this affirmation of God's presence to Jacob that erased the darkness of Jacob's soul and giving way to light. Jacob's spiritual nature began to change slightly at Bethel. It went from crisis to worship, and then to enter into the relationship with the living link between God and mankind.
Vậy giờ phân đoạn Kinh Thánh sáng nay, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý: đấng liên kết sống có nghĩa là gì, và làm thế nào để tiếp tục được giữ trong mối liên hệ với đấng liên kết sống.
So today we will look at two questions in order to meditate over our text. The first one is, what is the meaning of the living link? And then how do we continue to be kept in connection with this living link?
Đấng liên kết sống có nghĩa là gì?
What is the meaning of the living link?
Tôi sẽ đọc Sáng Thế Ký đoạn 28 từ câu 10 đến câu 13 phần A. Jacob từ Beersheba đi đến Charan, tới một chỗ kia thì mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu và nằm ngủ tại đó. Bèn chiêm bao, thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Trời đi lên đi xuống trên thang đó. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang.
I'd like to read for us from Genesis chapter 28, verses 10 through 13a. Jacob's dream at Bethel. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac.
Những cái câu kinh thánh này chúng ta vừa đọc có hai chữ rất là quan trọng mà chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là cái thang, và chữ thứ hai là Đức Chúa Trời phán.
In these verses there are two important words that we want to note. The first is stairway, and then secondly it is God said.
Trước hết là cái thang.
First, the stairway.
Chúng ta biết là cái câu chuyện này, chúng ta đọc thì chúng ta biết là Kinh Thánh cho chúng ta biết là Jacob thì ông đang trên đường chạy trốn khỏi anh mình là Esau. Và ông Esau thì lúc này đang rất là giận dữ. Bọn Jacob ráng cố chạy để giữ mạng sống, mà biết là cái Jacob là một kẻ lường gạt, mà kẻ lường gạt lần này thì đi hơi quá xa.
According to the Bible, many of us know the story of Jacob. He's right now on the run for his life away from his angry brother Esau, from whom he stole Esau's birthright. And it says in there that the deceiver, which is Jacob, he had gone too far this time.
Bây giờ mình thử đọc cái chỗ mình của mình đó, vào trong cái chỗ của Jacob này. Cuối cùng thì bạn cũng có được những gì mình muốn. Bạn có được quyền trưởng nam của Esau anh mình. Bạn có được sự chúc phước của cha mình. Lấy Isaac lúc đó thì đã lớn tuổi rồi, đã quá già rồi, và mắt thì đã mờ rồi.
Now, let's put ourselves in Jacob's shoes. Like he finally got, you know, you finally get what you've always wanted. You got your brother's birthright, and you even got your father's blessing from Isaac, who at the time was an old and blind man.
Có những lúc mà mình nghĩ rằng có khi mà mình được những cái gì mình muốn đó, thì mình nghĩ sao? Mình sẽ có mọi thứ. Nhưng mà bây giờ thì phải bỏ chạy, không có cái gì hết, mà chỉ có một ít lương thực, cái gậy ở trên tay. Và rồi đó, tương lai mù mịt, không có chắc chắn gì hết.
You know, for our lives, we might think that once we got those things, that we'll have everything we need. But as you see here, like Jacob, now here you are on the run with nothing but meager supplies, a rod in your hand, and then a very uncertain future.
Chúng ta vì vậy mà chúng ta gặp Jacob ông đang trên con đường đi từ Beersheba đi đến Charan, mà cái chặng đường này đó là 500 mao. Chặng đường 500 mao đó thì ông mới đi có khoảng trên dưới 50 mao thôi. Thì ở một nơi nào đó mặt trời đã khuất thì ông qua đêm tại đó.
So here we get to meet Jacob who has just left Beersheba and set out for Haran. Haran's about a 500 mile walk. And but for him, for Jacob, he had traveled about 50 miles and he stopped at a certain place and so that he could spend the night there because the sun had set.
Rõ ràng đó, là có một cái gì đó không có ổn trong cái bức tranh mà chúng ta đang xem đó.
From the very beginning, it's clear that there is something wrong with this picture.
Nó dường như là mọi thứ đều đảo lộn. Jacob bây giờ đang quay về lại chỗ mà Abraham là ông của mình từ đó đi ra. Và rồi sao? Rõ ràng giống như là một bước đi lui chứ không phải là đi tới trong cái chương trình, trong ý định của Đức Chúa Trời. Và Jacob hiện nay đang rời khỏi đất hứa, mà đất hứa là một phần trong sự chúc phước của ông.
Right away we see that, you know, it seems like everything is going backwards for Jacob. He's leaving the place where and then going back to the place where his grandfather Abraham came from. It would seem like this is a step back in the plan and not a step forward in the plan of God. So he is now supposedly leaving the promised land, which was supposed to be his blessing.
Bây giờ ông đi tới cái chỗ đó, ông mệt, ông lấy một cục đá, ông gối đầu, ông nằm xuống, ông nhìn. Quý vị, nếu mà quý vị ở trong ban đêm mà quý vị nhìn thấy bầu trời sao đầy trời thì quý vị cũng thấy. Nhưng mà rồi đó, ông lắng nghe những cái tiếng âm thanh của đêm, ông nghĩ về cái quá khứ mình vừa chạy ra. Jacob lúc này đang ở trong sự tăm tối của linh hồn.
Now you can just imagine for Jacob using one of the stones on the road as a pillow, and you could probably see him laying there listening to all the strange sounds of during the night, and then thinking about how his past has led up to this point. You would see that the Jacob is right now in the darkest parts of his soul.
Có những cái thay đổi tương tự như vậy nó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Mình rời từ một nơi quen thuộc, mình đi đến một nơi xa lạ, một nơi chưa hề biết. Mình chuyển từ nơi này đến nơi kia, mình học rồi mình ra trường, mình ra trường mình có việc, sau rồi mình bỏ việc.
There are similar changes that occur to us in our own lives. We leave the land of familiarity and for the great unknown. We would move from one place to another. We would go to school and we graduate, and then we find a job, and then we would leave that job.
Khi mà mình rời vậy, mình đi ra khỏi cái chỗ đó, thì mình bỏ lại sau lưng mình những cái mối liên hệ. Mình bỏ sau lưng lại gì? Mình bắt đầu từ độc thân, xong rồi đến mình lập gia đình. Mình đang lập gia đình, rồi mình bỏ lại, quay ngược lại thành độc thân. Mình đi từ năng động, mình đến trống rỗng. Từ mạnh mẽ mình xuống chỗ suy nhược, rồi mình con đường nó đi dần dần xuống từ sự sống đến sự chết.
So when we leave, we would leave behind relationships, or for us we might go from being single to married, or married to single, from active to empty, to having strong health to a debilitating illness, and then finally from having life and ultimately to death.
Mình đi cứ đi như vậy chứ, nhưng mà cách nào đó dường như là mình đang đi lùi, không phải là đi tới. Và rồi chúng ta thấy là giống như là cái mặt trời nó đang khuất dần trên cái trang sách của đời mình. Và rồi tương lai thì nhìn tới thì mờ nhạt, mình bối rối, mình tự hỏi Chúa ở đâu trong cuộc đời của tôi.
You know, as we move along, in some ways, some parts of our lives, it may seem as if we're actually moving backwards and not forwards. And we know that sometimes the sun has set on a chapter of our lives, yet our future looks dim. So we become confused, and we start to wonder, where is God in my life, and what is He doing in my life?
Kinh Thánh mở cho chúng ta nhìn vào cuộc đời của Jacob để thấy gì? Thấy một bức tranh toàn cảnh của cuộc đời của chúng ta, về tính cách của chúng ta, về hoàn cảnh của chúng ta, và về cả sự yếu đuối của chúng ta nữa.
The Bible, through the life of Jacob, opens us up to see a big picture of something, and it is to see a big picture of our personality, our situation, and our weaknesses.
Nhưng mà thật là bất ngờ, Đức Chúa Trời đem ánh sáng của Ngài chiếu vào, rọi vào trong cuộc đời của Jacob. Như thế nào?
But unexpectedly, God shined His light in the darkest of Jacob's soul. And how did He do that?
Trong câu 12, Jacob bèn chiêm bao, thấy một cái thang bắt từ dưới đất đầu đến tận trời, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời thì đi lên đi xuống trên cái thang đó.
There is a crucial point here. The continuing interest of God in His human creation is evident. We are not isolated from God. A stairway connects the earth to the dwelling place of God, and God's angels are constantly ascending and descending on it.
Khi mà Jacob thấy cái điều đó đó, thì có một điều quan trọng ở đây chúng ta phải lưu ý. Sự quan tâm liên tục của Đức Chúa Trời với con người mà Ngài sáng tạo là hiển nhân. Chúng ta thấy rằng Jacob đi như vậy đó, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn quan tâm vào cuộc đời của ông. Chúng ta không bị cô lập khỏi Thiên Chúa. Có một cái thang nối từ dưới đất lên trời, và các thiên sứ ở trên trời thì đi lên trên xuống trên đó. Quý vị, ngay cả khi con đường đang dẫn chúng ta đến giống như là đang đi trong một cái là vực thẳm, đang đi trong cái thung lũng tối tăm, ở trong bệnh hoạn, trong sự chết, vẫn có sự kết nối từ đất đến trời.
The story of Jacob reminds us and encourages us that we are still connected to God in many ways. Even when the way leads us through dark valleys of disease or death or just trials, there's still a connection between earth to heaven.
Cái câu chuyện cựu ước nó dính đến cái tân ước rất đặc biệt. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 51 chép, khi Nathan gặp Chúa Giêsu và nói: "Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel." Thì Chúa Giêsu phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy tầng trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người."
It reminds of a story of from John 1:51. It says that when Nathanael meets Jesus, he exclaimed, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Jesus replies, "Very truly I tell you, you will see heaven opened up and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man."
Có nghĩa là gì? Chúng ta đang thấy những gì Gia-cốp thấy. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết cái ý nghĩa của cái thang trong sự hiện thế của Gia-cốp là hình bóng chỉ về Ngài, là đấng liên kết sống, nối giữa trời và đất. Đây là lý do mà Chúa phán rằng chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
And so what does this mean? It means that we are seeing in the New Testament what Jacob saw in the Old Testament. He saw the stairway in Jacob's vision. Our Lord Jesus Christ referred to himself in those words that unmistakably shows that he is the living link between heaven and earth. This is why Jesus said, "No one comes to the Father except through me."
Đức Chúa Giêsu đã bước một cái bước thật là dài để xuống như thế này để đến bên cuộc đời của chúng ta. Ngài vượt qua tất cả những sự xấu xa của chúng ta, Ngài vượt qua tất cả những vật lộn của chúng ta, Ngài vượt qua tất cả những sự sợ hãi của chúng ta, Ngài giang tay trên thập tự giá. Chúa kết chúng ta lại với Đức Chúa Trời.
Jesus has come a long way in our lives. He overcame all of our shame. He overcame all of our struggles and he overcame all of our fears. Sorry, give me one second. By his stretched out hand on the cross, he connects us to God.
Chữ thứ nhất đó là cái thang. Chữ thứ hai tiếp theo, Đức Chúa Trời phán.
First was the stairway. So next is the phrase God said.
Gia-cốp ông thấy một cái thang. Ông mệt quá, ông nằm xuống, ông gối đầu ông ngủ đó. Thì ông nằm mơ, ông thấy một cái thang nối từ đất lên trời. Mà Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang. Ngài ngự trên đầu thang làm gì? Ngài phán.
Jacob in his dream saw a stairway that links earth to the dwelling place of God. So where is God? It says that there above the stairways, there above the stairway stood the Lord. And what is the Lord doing? He said.
Cái chữ mà Đức Chúa Trời phán, đây là cái chữ rất là quan trọng. Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ im lặng.
God says is a very important phrase because our God is never silent.
Như vậy thì Đức Chúa Trời chúng ta phán ở đâu? Ở đâu mà làm sao mà chúng ta biết là Đức Chúa Trời phán? Ngài phán qua sự vinh hiển của Ngài trong sáng tạo. Ngài phán chúng ta qua Kinh Thánh. Và cái cao điểm của sự truyền phán của Đức Chúa Trời cho con người đó là chính qua Đức Chúa Giêsu, qua con Ngài, để cho chúng ta biết ý định của Ngài cho cuộc đời của chúng ta, và để Ngài mở cho chúng ta nhìn vào tấm lòng của Ngài, như muốn nói cho chúng ta rằng: "Con, ta yêu con một tình yêu đến nỗi."
We say that our God is never silent. What does that mean? It means that God has spoken. Well, how? God has spoken through the glory of his creation. He spoke through the Bible, and the most special revelation is now God speaking through his son Jesus Christ to tell his plan for us and to reveal his heart to us that I have loved you such a love.
Bây giờ mình thử nghĩ mà xem. Chúa là đấng nối chúng ta với trời. Ngài cho chúng ta lời của Ngài. Nhưng mà rồi tại sao mà tôi cứ đi mấy chục năm lang thang, tôi đi vực dọc, tôi đi chán trường, tôi đi không lý tưởng, tôi đi không có mục đích gì cả. Tôi đi về giữa hội thánh của Ngài, giữa nơi có lời của Đức Chúa Trời. Mà quý vị biết hồi lần rồi tôi có nhắc là gì? Nước thì dâng lên tới ngực á, mà mình bị gì? Mình chết khát.
My friends, think about this. Why have you wandered for so long, for so many years, been frustrated, been walking around aimlessly, going back and forth to the house of God, where there are his words in the Bible? You know, it's like the idiom that water rises to the chest, but the person still dies of thirst.
Nó phải có một cái gì đó vào trong cái con người này. Nó phải có sức sống phục sinh của Chúa vào trong con người này. Phải có lời của Chúa đổ vào trong linh hồn của tôi. Bởi vì nếu tôi sống ngoài lời Chúa thì tôi sẽ chết ngoài lời Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Không có gì hơn. Phải dành thời giờ với Chúa. Học trường Chủ nhật. Ngồi xuống. Đến sớm. Dành thời giờ học lời của Ngài.
So why have I wandered so many years aimlessly? There has to be something to get into my life. There must be the power of Jesus' resurrection and his word pouring into my soul or into my life. Because if for me, myself, if I live without the word of God, I will die without the word of God. We need to learn and to read the word of God, whether it be going through Sunday school or joining a small group in order to learn and read the word of God.
Vậy thì Chúa Giêsu là đứng liên kết giữa đất và trời, và Ngài dùng lời của Ngài dẫn chúng ta đi trong cái mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Jesus Christ is the living link between heaven and earth, and he uses his words to lead us into fellowship with God.
Như vậy thì câu hỏi thứ hai, làm sao tôi có tiếp tục được giữ ở trong mối liên hệ với đấng liên kết sống đây?
So the question number two is, how do I continue to be kept in connection with the living link?
Tôi xin đọc tiếp từ câu 13b cho đến câu thứ 15. Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi ở trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ trên thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu ta sẽ gìn giữ đó, và sẽ đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.
All right, read from us Genesis 28 verses 13 through 15. And there above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you.
Trong cái câu thi này mà chúng ta vừa đọc là công bố của Đức Chúa Trời. Và cái công bố này nó quan trọng, nó căn bản đặt ở trên ân sủng trong những câu thánh vừa qua.
What we have read is a declaration and promise from God. There's a significant declaration based upon grace in these verses.
Và trong những cái chữ trong cái câu thánh mình vừa đọc đó có ba chữ rất là quan trọng. Thứ nhất là ta là, cái chữ thứ hai là sứ, và cái chữ thứ ba là dòng dõi. Ta là sứ, dòng dõi.
So there's three words that I want us to notice with importance here in these verses. The first one is I am, the second word is land, and the third word is descendants.
Cái chữ thứ nhất là Đức Chúa Trời công bố ta là, có nghĩa là ta là Jehovah Đức Chúa Trời.
The first word God declared, I am the Lord.
Anh chúng ta biết cái con người mà đang nằm ở trên đó, đang nằm ở nơi nào đó trên con đường về Charan, đây không phải là con người bình thường. Đây là cái con người mà Đức Chúa Trời có một chăm sóc.
So the man that's lying there on the road to Harlan is not a ordinary man.
Ông nằm một cái nơi nào đó không à, coi như là giữa một đồng không mông quạnh vậy đó. Nhưng mà có một cái sự chăm sóc của đấng quan phòng đang chăm sóc, theo dõi cuộc đời sống của ông ta. Và cái người này tức là Jacob không thể hiểu sai được, đây chính là cái người mà thừa kế lời hứa vinh quang của Chúa, và đây cũng là người Đức Chúa Trời chọn và Đức Chúa Trời yêu mến.
So this person that's lying there, he doesn't know why, but there's a peculiar providence that watches over Jacob, the undoubted heir to the glorious promises from our Lord. He is the chosen and loved one of God, yet he doesn't really understand why.
Ông sống trong một cái gia đình đức tin. Lần đầu tiên ở giữa đó thì Đức Chúa Trời hiện ra với ông. Ngài xưng mình là ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ ngươi, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac.
The Lord on top of that stairway speaks to Jacob for the first time. He identifies himself as, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac.
Cái chữ ta là ở trong Kinh Thánh này đó, nó rất là đặc biệt. Đây là danh hiệu của Đức Chúa Trời. Nó nói về một Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng sáng tạo, là đấng cai trị muôn loài, đấng vô hạn không thể so sánh được và cũng không có hề thay đổi, đấng hiện có, đã có và còn mãi mãi.
God says, I am. You know, this title is given to God himself. The Almighty God who creates all things, who rules over all things. He is infinite, incomparable, and unchanging. It says that who is, who was, and who is to come. That is, I am.
Nhưng mà khi mà nói với Jacob á, thì rất là ngạc nhiên. Ngài nói về Abraham, Ngài nói với Isaac, có nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời của giao ước, Ngài có mối liên hệ cá nhân với mỗi người, Ngài duy trì cái mối quan hệ, mối giao ước đó theo dòng dõi các thế hệ của dân Ngài.
You know, here God is also the God of the covenant, the God who maintains his covenant relationship through the generations of his people.
Vì vậy cho nên để cho Jacob cứ tiếp tục với nối gặp Chúa, tiếp tục nối trong cái mối liên hệ với Ngài, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Jacob, chính Ngài bày tỏ cho Jacob.
So for Jacob to continue to be kept in the connection with God, God revealed himself to Jacob.
Chữ thứ nhất là về Đức Chúa Trời, chữ thứ hai là xứ.
So the second word is land.
Chúa phán, ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây.
God said, I will give you and your descendants the land on which you are lying.
Quý vị có biết không? Cái vùng đất nó rất quan trọng với người Do Thái. Gần 20 thế kỷ họ bị đuổi ra. Họ vẫn nói, đi đâu cũng vậy, họ nói đó là cái vùng đất mang tên tổ phụ của họ và đây là sản nghiệp của dòng dõi họ.
See, this land is very important to the Jews because of this. Even though they were kicked out for 20 centuries, they still say that it is the land that the Lord gave them and it bears their ancestors' name and it's the heritage of their children and that's why they view it with such importance.
Chúng ta biết là người Do Thái bị đuổi ra khắp nơi trên thế giới, nhưng mà năm 1948 thì người Do Thái đã trở về lập quốc. Và rồi thủ tướng đầu tiên của Israel là ông David Ben Gurion, ông tuyên bố như thế này, ông nói như vậy: người Do Thái sẽ trở về từ khắp nơi, từ Pháp, từ Nga, từ Mỹ, từ Yemen. Đức tin là passport của họ. Điều cái quan trọng, ông nói thế này, cái câu này cũng là quan trọng này. Ông nói điều quan trọng duy nhất mà chúng ta có thể tồn tại là tại đây, trên đất của tổ tiên chúng ta.
In 1948, the Jews were finally allowed to return to their country. David Ben-Gurion, the first prime minister of Israel, said, the Jews will come from everywhere, from France, from Russia, from America, from Yemen. Faith is their passport. The only thing that matters is that we can exist here on the land of our forefathers.
Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta nhìn về Israel đó, thì chúng ta đang chứng kiến Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của họ. Ngài bởi ân sủng và Ngài đã giữ cái lời hứa của Ngài về đất cho Jacob và cho dòng dõi của ông.
And today, as we look at towards Israel, we are still witnessing the grace of God as He keeps His promise for the land for Jacob and his descendants.
Bây giờ cái chữ thứ ba là cái chữ dòng dõi, cái chữ này cũng rất là quan trọng. Câu Kinh Thánh cho chúng ta biết là các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước.
So the third word here is descendants, and then through them all peoples on earth will be blessed.
Đặc biệt ở cái chỗ này là Chúa lập lại cho Jacob nguyên văn cái lời hứa mà Chúa hứa với Abraham là ông nội của Jacob. Chúa lập lại nguyên văn. Và rồi gì nữa? Chúa ban cho người Do Thái có cả phước lành và trong đó có cả trách nhiệm. Trách nhiệm. Đức Chúa Trời muốn dùng Israel để làm gì? Để thực hiện cái kế hoạch là muôn dân sẽ được phước. Chúa muốn qua họ thì toàn nhân loại sẽ được phước. Nhưng mà quý vị biết là đáng buồn, người Do Thái thất bại. Họ từ chối chia sẻ ân sủng của Đức Chúa Trời cho những thế giới xung quanh.
The Lord repeated to Jacob exactly what he promised to Abraham. He bestows on them the blessings, both blessings and responsibilities. God intended to utilize Israel as his servant nation to carry out his plan for all humanity. But unfortunately and sadly, most of them have failed. They refuse to share the gospel to the world.
Bây giờ đó, thì người Do Thái họ từ chối, họ không xe ân sủng của Chúa cho thế giới xung quanh. Như vậy thì chương trình Đức Chúa Trời giáo chấm dứt đó không? Như vậy thì Ngài làm gì? Vì thế cho nên Chúa lập hội thánh. Galati đoạn 7, đoạn 3 câu 7 cho chúng ta viết rằng chúng ta là mình đó, là những kẻ có đức tin, là con cháu thật của Abraham. Chúa đem chúng ta là những người có đức tin vào dòng dõi của Abraham để tiếp tục làm trọn công việc của Ngài đã hứa.
The Jews refused to share the gospel. So what? Does it end there? No. So what happens? The Lord founded the church. In Galatians 3:7, he said that we who have faith are children of Abraham. The Lord takes us who have faith in him into the lineage of Abraham to continue to do what God has promised.
Vậy thì tôi phải làm gì?
So what are we to do?
Quý vị và tôi là Israel mới. Israel cũ đã thất bại rồi. Israel mới mà không rao giảng tin lành, chúng ta sẽ chết, đứng tại chỗ chúng ta chết. Rồi nguyên tắc của Chúa rõ ràng là cái ơn phước của Chúa vào trong mình nó phải đổ ra. Ơn phước Chúa vào trong tôi đó mà không có tuôn ra, không đổ ra thì đứng tại chỗ tôi và chấm dứt tại đây.
So we are the new Israel. The old Israel has failed, so therefore we are now called to do what God has promised. God has told us to do. If we as new Israel do not share the gospel, we will die if we stand still and be just like old Israel. God's principle in his blessings is that we, as he pours into us, we all must also flow out from us. If God's blessings pour into our lives without any of it flowing out to others, then it dies with us. It is over and ends there.
Bây giờ phải có một cái quyết định quan trọng.
So there must be a significant decision from us.
Quý vị biết ông nằm như vậy, ông ơi như vậy, bị ông thức giấc. Ông nói sao? Ông nói là thật, Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết.
So when Jacob arose from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place and I did not know it.
Một thanh niên lớn lên trong nhà của đức tin, ông nội mình có đức tin, cha mình có đức tin mà mình không biết Chúa. Cũng vậy, tôi không ngờ Chúa ở trong rừng, tôi không ngờ Chúa trong tù, tôi không ngờ Chúa ở trong trường đại học, tôi không ngờ Chúa ở trong cái chỗ làm mà tôi coi mà có Chúa. Trường Chúa Nhật thì dạy kinh thánh, cha mẹ dạy kinh thánh mà tôi cứ sống phây phây không biết Chúa.
See, this is a man who grew up in a house of faith and yet he didn't know God. He's basically saying it's like, I'm not aware that God is in the jungle. I'm not aware of God is in the school. I'm not aware of God in my own work. You know, Sunday school teaches us the word of God, or our family teaches the word of God, yet we still live without knowing God.
Tôi cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, mỗi người chúng ta học cái cách nhận ra sự hiện diện của Chúa ở mọi nơi, dù rằng người ta không có nhận ra được sự đó.
I ask God to help us to learn to recognize the presence of God in every place, whether we know it or not.
Bây giờ Jacob, ông thức dậy, ông sợ hãi, ông nói gì? Đây thật là đền của trời, đây thật là cửa của trời. Rồi ông làm gì? Ông lấy cái hòn đá mà mình nằm đó, ông dựng đứng lên. Ông dựng đứng lên xong bắt đầu ông làm cây trụ, xong rồi ông đổ dầu lên trên đó, rồi ông đặt tên chốn này là Bê-tên.
On awakening, Jacob was afraid. He said, "This is none other than the house of God. This is the gate of heaven." So what did he do? Jacob took the stone that he had placed under his head and set it as a pillar and poured oil on top of it, and he called that place Bethel.
Chứ Bê-tên á, cái nghĩa của nó là nhà của Đức Chúa Trời. Và vì vậy cho nên ông đánh cái dấu cái chỗ đó là ông gặp Chúa. Ông đánh dấu cái chỗ ông thờ phượng Chúa.
The word Bethel means the house of the Lord. And Jacob marked the place where he saw God, the place where he worshiped God.
Quý vị, trong cuộc đời của mình á, nó phải có một chỗ ở nhà mình, ở đâu đó, một chỗ mình lập riêng cho mình để mình thờ phượng Chúa. Rồi mình tìm một cái thời gian thật tốt để mình đến với Chúa. Cái chỗ đó là cái chỗ mở ra nối tôi vào thiên đàng.
My friends, for us to continue to be kept in connection with the living God, I pray that for us to We need to set up a place for ourselves to worship God, to spend quality time with the Lord. That place will be the place where we would open us to heaven.
Mình đọc cái câu chuyện này mình cũng thấy cũng hơi vui vui. Ông Jacob này từ câu 20 cho đến câu 22, bây giờ ông khấn vái với Chúa. Ông bắt đầu bằng cái chữ gì? Nếu Chúa làm cho tôi điều này thì tôi sẽ làm cho điều kia. Nếu Chúa làm cho tôi điều này, tôi sẽ làm điều kia. Nhưng mà Chúa là sao? Chúa chỉ im lặng.
It's interesting. So from verse 20 to 22, all the vows that Jacob vowed to do, it all started off with the word if. If God did this, then I do that. You know, if you do this, then I'll do that. And yet, what happened to God? God, the whole time, he remained silent.
Quý vị và tôi mà đưa cho Chúa thì có cả ngàn cái nếu để đưa cho Chúa. Nhưng mà sao? Mình theo Chúa cả ngàn cái nếu thật. Nhưng mà rồi sao Chúa chấp nhận? Chúa cứu chúng ta đi qua tất cả những cái nếu đó. Và cho đến lúc nào đó mà Đấng Christ thành hình trong chúng ta thì cái nếu đó mới bắt đầu nó dần bớt đi.
You know, we have a thousand ifs with God, don't we? But no big deal as long as God accepts us, right? He saves us through all these if that we have. You know, honestly, until Christ is forming us, then it starts without if in our life.
Chúng ta thấy qua cái câu chuyện của Jacob này, chúng ta thấy ngay từ nguyên thủy, từ ban đầu, thì Đức Chúa Trời đã tự mặc khải Ngài với một cái dự định là để cho con người có thể hiểu biết về Ngài và rồi thờ phượng Ngài.
So the story of Jacob shows us from the beginning the invisible God revealed himself to the world with the intent that men would know him as he really is and worship him as an awesome and powerful God.
Thứ nhất là với Chúa. Mà rồi vấn đề thứ hai rất là quan trọng là bất cứ hội thánh nào mà không tập trung vào thế giới, tức là không hoàn toàn đứng trong lời dạy, đứng trong mục đích của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết là dòng dõi, các dòng dõi sẽ vì ngươi được phước mà. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là gì? Chúng ta đã thấm sâu cái mối quan tâm của Đức Chúa Trời cho thế giới này như thế nào?
Any church that is not focused on the purpose of God in this world has not fully entered into counsel with God. How deeply have we entered into the concern of God for the world?
Chúa Giêsu là đấng liên kết nối chúng ta từ đất với trời. Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Chúa hứa với chúng ta là Ngài ở bên cạnh chúng ta. Và rồi đó, chúng ta hưởng cái niềm vui chúng ta trong cái sự hiện diện của Ngài. Chúng ta hưởng niềm vui khi chúng ta đến với lời của Ngài. Và chúng ta hưởng niềm vui của thiên đàng khi chúng ta chia sẻ ân sủng của Chúa cho những người xung quanh.
Jesus Christ, the living link, is with us. He connects us to heaven by the joy in his presence, in his word, and in sharing his saving grace to the world.
Chúa nối chúng ta với Ngài. Chúa cho chúng ban cho chúng ta bởi lời Ngài. Và Chúa muốn chúng ta đến với người xung quanh. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta quả này.
Let's pray.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời Chúa sáng hôm nay. Qua cuộc đời của Jacob, chúng con thấy cuộc đời của chúng con trong đó. Chúng con trông thấy chúng con cũng nhiều khi chúng con cũng mong muốn đạt một cái điều gì đó trong đời sống của chúng con. Rồi khi chúng con có những điều đó thì chúng con thấy là những điều đó cũng chẳng dẫn chúng con đến đâu. Nhưng mà Chúa dẫn cho chúng con đến chính Ngài, như chính Ngài đã tỏ chính mình Ngài cho Jacob. Và khi Ngài chính tỏ chính mình Ngài cho Jacob, Ngài đem Jacob vào trong lời của Ngài. Và trong lời hứa đó có đất, có ân sủng, có dòng dõi. Và chúng con cũng nhận thấy rằng lời hứa của Chúa qua những năm tháng qua, Ngài đã chứng thực là Ngài đã gìn giữ lời hứa của Ngài trên người Do Thái. Thì chúng con tin rằng Chúa hứa với chúng con và Ngài qua chúng con để cho các dân được phước. Thì xin Chúa thực hiện những điều đó cho chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con đi trong đức tin về điều này. Vì Chúa ơi, nếu chung quanh chúng đây cơ chúng con không được biết Chúa thì chúng con không chuyên chở tấm lòng của Chúa cho thế giới này. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con từng bước chúng con đi theo Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.